Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên gần đây phóng hai tên lửa tầm ngắn. Liên Hợp Quốc 19 năm liên tiếp thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên chỉ trích EU về động thái trừng phạt liên quan tới nhân quyền. Bắc Triều Tiên gần đây phóng hai tên lửa tầm ngắn. Trong buổi họp báo chiều ngày 23 tháng 3 giờ địa phương, một quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần trước. Quan chức Mỹ nhận định lần phóng tên lửa này của miền Bắc không vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bởi đây là hoạt động theo thông lệ mà nước này có thể tiến hành khi tình hình quân sự căng thẳng. Quan chức này cho biết thêm, quân đội Mỹ luôn trong tư thế phòng thủ cao và sẽ không có bất kỳ biện pháp đối phó công khai nào với các cuộc thử nghiệm của Bắc Triều Tiên. Mặt khác, hãng tin Reuters Anh đưa tin cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23 tháng 3 giờ địa phương nhận định rằng vụ phóng tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần qua của Bắc Triều Tiên đã cho thấy chính quyền miền Bắc hầu như không có sự thay đổi nào. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ ngày 24 tháng 3 cũng xác nhận miền Bắc đã phóng hai tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần trước. Cơ quan này đang theo dõi động thái tiếp theo và phân tích thông tin liên quan, đồng thời phỏng đoán tên lửa do miền Bắc phóng không phải là tên lửa đạn đạo. Quân đội Hàn Mỹ phân tích ý đồ vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên gần đây. Một quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Mỹ cho biết, quân đội hai nước đang phân tích ý đồ cụ thể liên quan đến vụ Bắc Triều Tiên phóng hai tên lửa, được cho là tên lửa hành trình, vào sáng ngày 21 tháng 3 vừa qua, trên bờ biển Tây ở huyện Ontong, tỉnh Nam Pyongyang, miền Bắc. Quân đội hai nước Hàn Mỹ phỏng đoán tên lửa Bình Nhưỡng phóng lần này là tên lửa hành trình, không phải là tên lửa đạn đạo, nên không vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nghị sĩ đảng đối lập sức mạnh quốc dân Ha Tae-kyung thuộc Ủy ban Tình báo tại Quốc hội cho biết, đã nhận được báo cáo từ cơ quan tình báo vào sáng ngày 24 tháng 3. Quân đội Hàn Mỹ đã thống nhất không công khai vào thời điểm miền Bắc vừa phóng tên lửa, và trước đây cũng từng có trường hợp tương tự. Có phân tích cho rằng, Bình Nhưỡng phóng tên lửa nhưng không vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là nhằm dò xét phản ứng của Seoul và Washington. Trong bối cảnh này, một quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận đã hoàn tất việc xem xét chính sách Bắc Triều Tiên. Washington sẽ tổ chức một cuộc họp giữa các chánh văn phòng an ninh hàng Mỹ-Nhật vào cuối tuần tới để đưa ra quyết định cuối cùng về chính sách này. Liên Hợp Quốc 19 năm liên tiếp thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên. Liên Hợp Quốc ngày 23 tháng 3 giờ địa phương đã thông qua dự thảo nghị quyết về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc gồm 47 nước thành viên cùng ngày đã thông qua dự thảo với sự nhất trí toàn diện không cần biểu quyết tại khóa họp thường kỳ thứ 46 ở Geneva, Thụy Sĩ. Dự thảo nhân quyền Bắc Triều Tiên được thông qua lần đầu vào năm 2003 tại Ủy ban Nhân quyền, tiền thân của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Sau đó, dự thảo được thông qua hàng năm kể từ năm 2008, tới nay đã là 19 năm liên tiếp. Từ khóa họp thứ 31 vào năm 2016, dự thảo được nhất trí thông qua mà không cần biểu quyết. Dự thảo lần này do Liên minh châu Âu EU đệ trình, Hàn Quốc tiếp tục không có tên trong danh sách các nước đồng đề xuất, lần thứ ba liên tiếp kể từ năm 2019. Lần này, Mỹ có tên trong danh sách đồng đề xuất sau 3 năm. Chính phủ Tổng thống Joe Biden đã quay lại Hội đồng Nhân quyền vào tháng trước, kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế với nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên. Dự thảo nghị quyết năm nay lên án Bắc Triều Tiên đã và vẫn đang tiếp tục có các hành vi xâm hại nhân quyền một cách hệ thống, trên diện rộng với mức độ nghiêm trọng. Ngoài ra, dự thảo cũng hối thúc Bình Nhưỡng hợp tác với cộng đồng quốc tế trong đối phó với dịch COVID-19. Đặc biệt, dự thảo lần đầu bày tỏ lo ngại về tình hình xâm hại nhân quyền đối với các binh lính Hàn Quốc bị miền Bắc bắt làm tù binh trong chiến tranh Triều Tiên và con cháu của họ. Đại sứ miền Bắc tại Geneva Han Tae-song tuyên bố, Bắc Triều Tiên không chấp nhận dự thảo nghị quyết trên. Bắc Triều Tiên chỉ trích EU về động thái trừng phạt liên quan tới nhân quyền. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 23 tháng 3 đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên chỉ trích biện pháp cấm vận về nhân quyền của Liên minh châu Âu EU là một phần trong chính sách thù địch với Bình Nhưỡng, là động thái khiêu khích chính trị đen tối, hòng xâm hại chủ quyền quốc gia, can thiệp vào nội bộ miền Bắc. Bộ Ngoại giao miền Bắc lập luận, chế độ trừng phạt nhân quyền mà EU nêu ra làm căn cứ pháp lý cho động thái lần này là một âm mưu đã được tính toán kỹ càng nhằm gây sức ép với các quốc gia đi ngược lại giá trị của EU. Nếu Liên minh châu Âu tiếp tục coi thường những cảnh báo liên tục của Bình Nhưỡng, bám đuổi âm mưu công kích nhân quyền chống lại miền Bắc, thì sẽ phải hứng chịu hậu quả thảm khốc ngoài sức tưởng tượng. Vào ngày 22 tháng 3 giờ địa phương, Ủy ban châu Âu EC, cơ quan đại diện cho chính phủ của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu, công bố quyết định cấm vận về nhân quyền với 11 cá nhân, 4 tổ chức của 6 nước, trong đó có Bộ trưởng An ninh Quốc gia Tong Yong Thik, Bộ trưởng An ninh Xã hội Ri Yong Kil và Viện Kiểm sát Trung ương, tương đương Viện Kiểm sát tối cao tại Hàn Quốc. Ngoại trưởng Nga chính thức bắt đầu lịch trình thăm Hàn Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã nhập cảnh vào Hàn Quốc tối ngày 23 tháng 3 sau khi quá cảnh tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông Lavrov chính thức bắt đầu lịch trình thăm Hàn Quốc từ ngày 24 tháng 3. Chiều cùng ngày, Ngoại trưởng Nga tới dự lễ khai mạc năm giao lưu hàng Nga nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, được tổ chức tại một khách sạn ở thủ đô Seoul. Lễ khai mạc được tiến hành theo trình tự, gồm phần phát biểu chúc mừng của Ngoại trưởng hai nước, lễ thắp đèn tác phẩm tạo hình và biểu diễn chung nhạc cha. Trong ngày 25 tháng 3, ông Lavrov sẽ tham dự hội nghị Ngoại trưởng Hàn Nga cùng người đồng cấp Hàn Quốc Chung Hyun, dự kiến thảo luận về quan hệ song phương, vấn đề bán đảo Hàn Quốc và quốc tế. Dự kiến hai ngoại trưởng cũng thảo luận về việc xúc tiến chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, ông Lavrov từng tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin thăm Hàn Quốc vào tháng 11 năm 2013. Ngoại trưởng Nga sẽ rời Hàn Quốc vào chiều ngày 25 tháng 3. Quan chức quốc phòng Hàn UAE thảo luận tăng cường hợp tác song phương. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc So Uk ngày 23 tháng 3 giờ địa phương đã tham dự hội đàm cấp cao Hàn UAE. Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng So đã tiếp xúc với các quan chức quân đội chủ chốt phía UAE như người đồng cấp Mohammed Ahmed Al-Bouadi, Tổng tham mưu trưởng quân đội Hamad Mohammed Thani Al-Rumaiti. Hai bên đã thảo luận về tình hình an ninh và phương án tăng cường hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng song phương. Bộ Quốc phòng cho biết, chuyến thăm lần này đã củng cố mối quan hệ quốc phòng tin cậy với UAE, đối tác hàng đầu của Hàn Quốc tại khu vực Trung Đông. Seoul kỳ vọng đây sẽ là cơ hội góp phần giúp hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng của hai nước trong tương lai phát triển và bền vững. Hàn Quốc nhập thêm 500.000 liều vaccine Pfizer tiêm cho người trên 75 tuổi. Chính phủ Hàn Quốc đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị tiêm chủng vaccine cho đối tượng trên 75 tuổi từ tháng sau. Nhóm xúc tiến tiêm chủng vaccine COVID-19 cho biết, trong tổng số vaccine ký kết trực tiếp với hãng dược Pfizer Mỹ đủ tiêm cho 13 triệu người, lô hàng với số lượng tiêm cho 250.000 người đã về đến sân bay quốc tế Incheon vào 7 giờ 45 phút sáng ngày 24 tháng 3. Số lượng vaccine này sẽ nhanh chóng được chuyển đến 22 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc mà không đi qua trung tâm phân phối trung gian để chuẩn bị tiêm cho đối tượng người cao tuổi bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Lô hàng tiếp theo với số lượng vaccine tiêm cho 250.000 người dự kiến sẽ chuyển đến trong tháng này và lô hàng với số lượng tiêm cho 3 triệu người sẽ lần lượt được giao hàng từ tháng 4 đến tháng 6. Như vậy, Hàn Quốc sẽ nhận từ hãng dược Pfizer số lượng vaccine tổng cộng cho 3,5 triệu người trong nửa đầu năm 2021. Bên cạnh việc đảm bảo số lượng vaccine tiêm chủng, chính phủ cũng đang tiến hành mở rộng trung tâm tiêm phòng và tiến hành thăm dò ý kiến đối tượng tiêm chủng. 68% người dân chưa tiêm vaccine COVID-19 có ý định tiêm phòng. Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc ngày 24 tháng 3 công bố kết quả khảo sát nhận thức của người dân về dịch COVID-19. Trong đó có 67,8% người dân chưa tiêm phòng vaccine COVID-19, trả lời có ý định tiêm phòng. 93,8% cho biết vẫn đang tuân thủ quy tắc phòng dịch kể từ sau khi chính phủ triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19. 84,4% người dân trả lời sẽ khuyên người khác tiêm phòng vaccine COVID-19. 12,5% trả lời ngược lại. Về lý do lưỡng lự tiêm phòng, có 85,8% trả lời do lo ngại về phản ứng bất thường sau khi tiêm vaccine, sau đó là lý do không tin tưởng. Sau đó là lý do không tin tưởng vào hiệu quả của vaccine, 67,1%, không thể tiêm loại vaccine mong muốn, 35,8%. Ngoài ra, có 83,1% người dân đồng ý chính phủ siết chặt quy tắc phòng dịch để kiềm hãm dịch COVID-19. Kết quả khảo sát trên được tiến hành trong vòng 2 ngày 17 và 18 tháng 3 với 1.000 nam nữ trưởng thành trên toàn quốc, cả trên trang web và điện thoại di động. Kết quả điều tra có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 3,1%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.